Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp 40 hiệu trưởng các trường đại học công giáo cho Mỹ Latin và Caribe.
Vatican, trưa thứ Năm ngày 4 tháng 5, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập tổ chức các trường đại học công giáo ở châu Mỹ Latin và Caribe, gọi tắt là ODUCAN, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 40 hiệu trưởng các đại học trong vùng.
ODUCAN được Đức Tổng giám mục Alfredo Silva Santiago, Tổng giám mục giáo phận Concepcion thành lập tại Chile với sự hỗ trợ của các trường đại học khác. Tổ chức bao gồm 115 trường đại học, hiện đại diện cho 1.500.000 sinh viên, hơn 110.000 giáo sư và hơn 5.000 chương trình học thuật thuộc các cấp độ khác nhau. Đây là tổ chức lớn nhất trong Liên đoàn Quốc tế các trường đại học công giáo. Một trong những mục tiêu của ODUCAN là đóng góp vào việc xây dựng các chính sách công liên quan đến giáo dục, cả trong bối cảnh quốc gia và đặc biệt là siêu quốc gia. Trong bài diễn văn, sau khi giải nghĩa từ ngữ đại học bắt nguồn từ chữ vũ trụ, tức là tập hợp của vạn vật, còn tính công giáo có nghĩa là theo cái toàn thể, xuất phát từ cái toàn thể. Đức Thánh Cha nói rằng nhiệm vụ của các đại học công giáo là giúp hình thành những bộ óc công giáo có khả năng quan sát không chỉ đối tượng mà họ quan tâm. Theo Ngài, là công giáo có nghĩa là có cái nhìn bao quát về mầu nhiệm Chúa Kitô và về thế giới, về mầu nhiệm của con người. Do đó, chúng ta cần những khối óc, những trái tim, những bàn tay vươn lên trước bức tranh toàn cảnh của hiện thực. Ngài trích dẫn hiến chế về giáo hội, niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và nỗi thống khổ của con người ngày nay, đặc biệt là của người nghèo và tất cả những người đau khổ, cũng là niềm vui và niềm hy vọng, nỗi buồn và nỗi lo của tất cả môn đệ Chúa Kitô, và nói rằng hiến chế nói về cuộc sống con người theo cách công giáo. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, Ngài xác tín rằng tính công giáo của khối óc, trái tim và đôi tay được cổ vũ bởi các trường đại học công giáo và hiệp hội của ODUCAN có thể góp phần quyết định vào việc chữa lành những vết thương đau đớn đã tổn thương đến châu Mỹ Latin, nơi mà người giàu ngày càng giàu hơn và người nghèo ngày càng nghèo hơn.
Đức Thánh Cha, hãy tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới với niềm hy vọng tràn đầy.
Vatican, trong sứ điệp video gửi đến các tham dự viên của Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ nhìn vào những ngày đó với niềm hy vọng. Và để chuẩn bị tốt hơn cho sự kiện này, Ngài đề nghị các bạn trẻ trò chuyện với những người lớn tuổi để nhận được sự khôn ngoan từ họ.
Video được ghi lại bởi Đức Cha Americo Manuel Avis Aguia, Giám mục Phụ tá Lisbon, Chủ tịch Ban Tổ chức Đại hội tại Nhà Thánh Marta trong buổi tiếp kiến vào ngày 27 tháng 4 vừa qua. Hình dung các bạn trẻ vì đang bận rộn chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nên đôi khi bị sao lãng những dấn thân hàng ngày. Trong video, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần phải nhìn đến ngày này với niềm hy vọng tràn đầy và chuẩn bị một cách vui vẻ. Ngài nói, tham dự Đại hội Giới Trẻ là một điều tốt đẹp, các con hãy đặt ở đó niềm hy vọng. Bởi vì chúng ta sẽ được trưởng thành rất nhiều trong sự kiện này. Chúng ta không nhận ra điều đó, nhưng mọi thứ vẫn ở bên trong. Chúng ta nhìn thấy bên trong những giá trị, các tương quan mà chúng ta đã có với các bạn trẻ ở các quốc gia khác, những cuộc gặp gỡ, tất cả ở bên trong, và trên hết là nhìn thấy sức mạnh của những người trẻ. Giáo hội có sức mạnh của những người trẻ, vì thế các con hãy tiến bước. Cuối sứ điệp, để chuẩn bị tốt cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha đề nghị hãy nhìn đến cội nguồn, cố gắng gặp gỡ những người lớn tuổi. Và Ngài khuyên các bạn trẻ trò chuyện với ông bà, xin ông bà lời khuyên về cách sống cuộc gặp gỡ này. Đức Thánh Cha kết thúc, ông bà sẽ cho các con sự khôn ngoan và các con hãy luôn tiến bước, cha đợi các con ở Lisbon. Hẹn gặp lại!
Các nữ tu biết ơn Đức Thánh Cha về quyền bỏ phiếu của nữ tu tại Thượng Hội đồng.
Roma, Sơ Nadia Coppa, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì mở rộng quyền bỏ phiếu cho các nữ tu tại Thượng hội đồng giám mục sắp tới.
Trong một tuyên bố được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm thứ Tư ngày 3 tháng 4, Sơ Coppa cho rằng lều đang được nới rộng. Tất cả mọi người đều được mời gọi trở thành một phần tích cực của một giáo hội tương quan, bao gồm và đối thoại. Điều này khơi dậy sự ngạc nhiên trước hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, tạo ra sự nhiệt thành. Canh Tân ước muốn phát triển như một giáo hội đối thoại, có khả năng lan truyền một cách hiện diện và làm việc cùng nhau, lắng nghe và tham gia. Điều này giúp hướng tới những chọn lựa mục vụ đáp ứng với thực tế và thời đại chúng ta đang sống. Hơn nữa, sự hiện diện của một nhóm đáng kể phụ nữ có quyền bỏ phiếu, điều chưa từng có, làm phong phú tính năng động của giáo hội, thể hiện sự cởi mở và sẵn sàng đón nhận sự mới mẻ của Chúa, đấng đang từng bước canh tân giáo hội, làm cho giáo hội được thể hiện với tất cả sự phong phú. Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ cho rằng, các nữ tu tin rằng sự mới mẻ này khẳng định tầm quan trọng của quá trình lắng nghe và tham gia mà giáo hội đã thực hiện trong 2 năm nay, và là một biểu hiện giáo hội được kêu gọi trở thành nhân chứng, truyền giáo, với sự đa dạng về tính trung tâm của Chúa Kitô. Các nữ tu tin rằng tính hiệp hành, bản chất và thực tại cấu thành giáo hội, trên hết là một kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần. Đó là một con đường rộng mở được dệt nên nhờ những cuộc gặp gỡ, đối thoại chân thành, hoán cải nội tâm và chia sẻ, mở rộng tầm nhìn và những chân trời hiệp thông mới. Vì thế, theo Sơ Cốp Bà, mở rộng sự tham gia có nghĩa là tạo ra khả năng tiếp tục đào sâu sự chuyển động của Chúa Thánh Thần trong một tiến trình hiệp thông giáo hội, làm cho chúng ta trở thành một sự hiện diện mang tính ngôn sứ trong một thế giới luôn biến đổi. Thực vậy, các thành viên mới sẽ có thể đóng góp bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và trực giác được trưởng thành trong những năm lắng nghe này, trong các tiến trình hiệp hành được phát triển ở nhiều cấp độ khác nhau, đồng thời mang lại ánh sáng và sự phong phú khác cho sự phân định khôn ngoan của giáo hội và các mục tử. Đại diện các nữ tu trên thế giới kết luận cho rằng, sự cởi mở đáng khích lệ này nhắc nhở mọi người chúng ta, tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành một phần tích cực của giáo hội tương quan, bao gồm và đối thoại, một giáo hội để cho Chúa Thánh Thần biến đổi, trở thành biểu hiện của sự hiệp thông và tình huynh đệ, sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và mọi người, không loại trừ một ai.
Đức Hồng Y Parolin, Kiev và Moscow được thông báo về việc tòa thánh làm trung gian.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc chính phủ Nga và Ukraine nói không biết sáng kiến hòa bình của Vatican được Đức Thánh Cha đề cập trên chuyến bay trở về Roma từ Budapest, đồng thời tái kêu gọi chấm dứt cuộc thảm sát đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả Ukraine và Nga.
Trên chuyến bay, trả lời câu hỏi của một phóng viên về trung gian của tòa thánh trong cuộc chiến tại Ukraine, Đức Thánh Cha nói, Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần phải làm. Ngoài ra, một nhiệm vụ đang được tiến hành, nhưng nó vẫn chưa được công khai. Hãy xem làm thế nào. Tôi sẽ nói với bạn khi nó được công khai. Chỉ sau đó vài giờ, qua các công chức, chính phủ Moscow và Kiev tuyên bố không biết gì về sáng kiến này của Vatican, cũng như không nhận được thông tin liên lạc cụ thể. Tại buổi giới thiệu sách của cha Tonino Bello ở Đại học Lumsa, một lần nữa phóng viên hỏi Đức Hồng Y về vấn đề này. Ngài bày tỏ ngạc nhiên trước phản ứng của Nga và Ukraine. Quốc vụ khanh tòa thánh nói, cả hai bên đã biết, có thể giữa những khúc quanh của bộ máy quan liêu, thông tin không đến được nơi phải đến, nhưng cả hai đã được thông báo. Vậy cần phải giải thích sự phủ nhận này như thế nào? Đức Hồng Y đặt câu hỏi và nói thêm, ngài ngạc nhiên và không biết lý do hay động cơ nào mà họ nói như vậy. Ngài cũng xác nhận cuộc gặp gỡ của Đức Tổng giám mục Anthony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, tại buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, không liên quan gì đến nhiệm vụ này. Cuộc gặp gỡ là một tương quan bình thường giữa Đức Tổng giám mục Anthony với Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Nhận xét về cuộc tấn công mới vào Điện Kremlin, tạo ra các cuộc tấn công qua lại khác, Đức Hồng Y nói, mọi hành động quân sự, trên hết nếu chúng nhằm tạo ra một bầu khí thù địch hơn, chắc chắn không mang lại hòa bình. Tôi không biết có điều kiện ngưng bắn hôm nay không. Chúng ta hãy hy vọng. Tôi tin rằng sáng kiến này, nếu có của Vatican, cũng phải đi theo hướng đó. Như chúng tôi luôn nói, chúng tôi muốn chiến tranh chấm dứt và bắt đầu một tiến trình hòa bình. Và trong cái nhìn về những ngày tiếp theo, đặc biệt vào ngày 9 tháng 5 tới, ngày Nga dự tính thực hiện một cuộc tấn công mới chống Ukraine, quốc vụ khanh tòa thánh lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đối với cả hai bên, tìm ra những điểm đồng thuận và chấm dứt cuộc thảm sát đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ukraine và cũng gây thiệt hại đáng kể cho Nga.
Hội hiệp sĩ Malta có tân thủ lãnh tối cao.
Roma, hội đồng bầu cử của Hội hiệp sĩ Malta đã bầu tu huynh John Dunlap, 66 tuổi, người Canada, đang giữ chức phó thủ lãnh của hội, làm thủ lãnh tối cao của hội. Thầy sẽ là vị thủ lãnh thứ 81. Theo Điều 13 của Hiến pháp mới, thầy sẽ lãnh đạo Hội hiệp sĩ Malta trong 10 năm.
Ngày 3 tháng 5, tân thủ lãnh đã tuyên thệ trong tay Đức Hồng y Silvano Maria Tomasi, đặc sứ của Đức Thánh Cha, tại nhà thờ Đức Maria ở khu vực Aventino của Roma. Như thế, tân thủ lãnh sẽ bắt đầu có toàn bộ quyền hạn của mình. Thầy John Dunlap sinh tại Ottawa ngày 16 tháng 4 năm 1957, đậu tiến sĩ luật tại Đại học Western Ontario, chuyên về luật doanh nghiệp và nhập cư. Từ năm 1997, thầy là cố vấn pháp lý của phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc. Thầy bắt đầu đến với Hội Hiệp sĩ Manta và phân định về ơn gọi tu trì trong thời gian làm việc tình nguyện với các bệnh nhân bị AIDS và các bệnh lý khác tại Trung tâm Y tế Cardinal Cook ở Harlem, New York vào giữa năm 1980. Tại bệnh viện này, thầy đã phục vụ hàng tuần trong 30 năm qua. Được nhận vào hội vào năm 1996, thầy đã khấn trọng với tư cách là hiệp sĩ có lời khấn vào năm 2008. Trong hơn một thập kỷ, thầy đã phục vụ hội với tư cách là chủ tịch ủy ban bảo vệ các danh xưng và biểu tượng và đại diện cho liên minh của các dòng thánh Gioan. Năm 2009, thầy được bầu làm thành viên của hội đồng tối cao với nhiệm kỳ 5 năm, sau đó được tổng tu nghị bầu lại với nhiệm kỳ 5 năm khác vào năm 2014 và sau đó là vào năm 2019. Từ tháng 6 năm 2022, sau khi thầy Marco Luzzago qua đời, thầy đứng đầu hội với tư cách là phó thủ lãnh. Phát biểu với các thành viên của hội đồng bầu cử, thầy Dunlap khẳng định thầy đã tiếp nhận chức vụ này với tinh thần phục vụ sâu sắc và với lời hứa long trọng về sự dấn thân không ngừng. Thầy nói thêm rằng có nhiều thách thức đang chờ đợi hội, nhưng khi đoàn kết với nhau trong sự nhận thức về sứ mệnh Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, làm chứng cho đức tin, giúp đỡ người nghèo, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể đối diện với chúng một cách thống nhất và gắn kết, trong cùng một tinh thần đã hướng dẫn chân phước Gerard, người sáng lập hội vào hơn 900 năm trước. Hội Hiệp sĩ Manta là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế có từ gần 1.000 năm, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao cấp trên đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu công giáo và dưới khía cạnh này, hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội Hiệp sĩ Manta hiện có hơn 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra, hội có hơn 80.000 thiện nguyện viên trên thế giới, trong đó có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế. Phần lớn, các hoạt động của hội thuộc lĩnh vực bác ái và y tế.
Các giám mục Anh Quốc kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho vua Charles III.
Anh Quốc, trong thời gian chuẩn bị cho lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam, sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 5. Hội đồng giám mục Anh và Sư Uên khuyến khích người công giáo cầu nguyện đặc biệt cho vị vua mới bằng cách sử dụng thẻ cầu nguyện mà các ngài đã phát hành.
Trên thẻ cầu nguyện này, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và Sứ Wales, đã gửi kèm một thông điệp của Ngài, trong đó Ngài nói đến trách nhiệm nặng nề mà vị vua sẽ đảm nhận. Do đó, Ngài mời gọi, với tư cách là những công dân trung thành của đất nước chúng ta, giờ đây chúng ta cầu nguyện cho nhà vua của chúng ta khi Ngài đảm nhận trọn vẹn chức vụ tối cao của một quân chủ. Đức Hồng Y Nichols cho biết, các Giám mục Anh và Sứ Wales yêu cầu các tín hữu công giáo cầu nguyện từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 5 cho nhà vua và hoàng hậu. Ngài nói, chúng ta có thể làm điều này trong lời cầu nguyện hàng ngày để xin Thiên Chúa toàn năng hướng dẫn nhà vua trong các nhiệm vụ được giao. Tam nhật cầu nguyện cho nhà vua sẽ có cao điểm là vào tối thứ Sáu ngày mùng 5 tháng 5, khi chúng tôi yêu cầu mỗi cộng đoàn công giáo dâng một thánh lễ đặc biệt cho nhà vua trước lễ đăng quang vào thứ Bảy. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và Sứ Wales cũng sẽ chính thức tham dự lễ đăng quang của nhà vua Charles cùng với các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác trên khắp đất nước đã được mời để chính thức chúc lành cho vị vua mới. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ thời cải cách vào thế kỷ 16, một giám mục công giáo tham dự nghi lễ đăng quang của vua Anh. Theo nghi lễ được Giáo hội Anh công bố, sự tiến triển của các mối quan hệ đại kết kể từ năm 1953 có nghĩa là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên khắp đất nước sẽ chia sẻ ân phước này. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục của Westminster sẽ nói, cầu xin Chúa tuôn đổ dồi dào ân sủng của Chúa trên Ngài, gìn giữ Ngài trong sự kính sợ thánh thiện, chuẩn bị cho Ngài hạnh phúc vĩnh cửu và cuối cùng đón nhận Ngài vào vinh quang bất tử của Người. Các vị lãnh đạo khác của Kitô giáo sẽ chính thức ban phép lành, bao gồm Tổng giám mục Anh giáo của York, Tổng giám mục chính thống giáo Hy Lạp của Thyateria và Vương quốc Anh, Tổng giám mục Anh giáo của Canterbury và một số vị khác. Thông cáo báo chí của Tòa Thánh hôm 4 tháng 5 cũng cho biết rằng Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin sẽ đại diện Đức Thánh Cha tham dự nghi lễ đăng quang của vua Charles.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Báo quan sát viên Roma phỏng vấn Tổng thống Palestine về Hiệp định Oslo.
Kính thưa quý thính giả, năm nay 2023, kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp định Hòa bình Oslo giữa chính phủ Israel và Palestine. Nhân dịp này, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh có cuộc phỏng vấn với ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Palestine. Thưa Tổng thống, Ngài là người duy nhất tham dự lễ Giáng sinh của cả ba giáo hội Kitô, Công giáo Latin, Chính thống, Công giáo Armenia. Tương quan giữa ông với cộng đoàn Kitô ở Palestine trong những năm gần đây như thế nào?
Ở Palestine, Kitô giáo cũng là một thực thể như Hồi giáo. Kitô giáo ở đây có một điểm khác với các nơi khác, do Palestine là vùng đất của Chúa Giê-xu. Người sinh tại Bethlehem, vì vậy mới có vương cung thánh đường Giáng sinh, nơi Công giáo, Chính thống giáo và Công giáo Armenia bày tỏ sự tôn kính đặc biệt vào dịp Giáng sinh. Chúng tôi rất gần gũi với những nơi thánh này. Vì thế trong những năm gần đây, chúng tôi sẵn sàng tham gia trùng tu vương cung thánh đường Giáng sinh và thánh mộ ở Jerusalem. Chúng tôi cử hành những ngày lễ quan trọng của Kitô giáo và coi những ngày này là lễ nghỉ. Chúng tôi ý thức rằng vùng đất Palestine là nơi thánh, nơi Kitô giáo bắt đầu và lan rộng trên khắp thế giới.
Đã 30 năm trôi qua kể từ khi Hiệp định Oslo được ký kết, tiến trình hòa bình vẫn chưa có những bước tiến triển. Theo ông, giải pháp hai nhà nước vì hai dân tộc vẫn khả thi đối với thực tế hiện nay không?
Sau Hiệp định Oslo được ký vào năm 1993, có sáng kiến hòa bình Ả Rập trong năm 2002, bản đồ lộ trình Trung Đông năm 2002 và nhiều đề xuất khác. Các chính phủ tiếp theo của Israel không thực hiện các thỏa thuận đã được đưa ra. Hơn nữa, họ còn vi phạm luật quốc tế như xây các khu định cư trái phép, sát nhập đất đai, phá hủy nhà cửa, trục xuất người Palestine ra khỏi đất đai của họ, vi phạm các nơi thánh của Hồi giáo và Kitô giáo. Tất cả những điều này làm cho giải pháp hai nhà nước khó thực hiện. Thay vì buộc Israel phải tôn trọng các thỏa thuận trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhiều quốc gia tiếp tục giữ im lặng về trách nhiệm của Israel, chỉ bày tỏ sự cảm thông chung chung và hời hợt đối với các quyền hợp pháp của người Palestine. Bất chấp tất cả những điều này, nhà nước Palestine được quốc tế công nhận đáng kính trọng, là quan sát viên tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và là thành viên đầy đủ của hơn 100 cơ quan và hiệp ước quốc tế, ký kết các thỏa thuận và hưởng ứng mọi sáng kiến của cộng đồng quốc tế.
Còn giải Gaza thì sao? Có phải hai dân tộc trong ba quốc gia?
Giải Gaza là một phần thiết yếu và quan trọng của nhà nước Palestine độc lập và dự án quốc gia Palestine. Giải Gaza ở bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, đều là các lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967 và theo các nghị quyết hợp pháp quốc tế, chúng tạo thành lãnh thổ của nhà nước Palestine. Những gì phong trào Hamas đã làm chống lại tính hợp pháp của Palestine không được người dân Palestine chấp nhận. Đại diện hợp pháp duy nhất của dân tộc chúng tôi là Tổ chức Giải phóng Palestine với các thể chế hợp pháp do người dân chúng tôi bầu ra, bao gồm Hội đồng Quốc gia là Quốc hội của dân Palestine và Ủy ban điều hành của tổ chức do Tổng thống nhà nước Palestine đứng đầu. Chúng tôi đang cố gắng với tất cả nỗ lực để tái khẳng định sự gắn kết quốc gia và chỉ đạo hành động của chúng tôi nhằm giải quyết mối đe dọa chính đối với người dân, đó là sự chiếm đóng của Israel và nhu cầu được giải phóng khỏi Israel.
Tổng thống được biết đến là một người yêu chuộng hòa bình, đặc biệt trong giới trẻ Palestine, sinh ra và lớn lên nhưng chưa từng được hưởng tự do. Cảm giác thất vọng gia tăng theo năm tháng và thường biến thành bạo lực như đã xảy ra trong thời gian gần đây. Ông muốn nói gì với những người Palestine trẻ về vấn đề này?
Chúng tôi chống bạo lực, đặc biệt đối với thường dân không vũ trang. Giới trẻ Palestine là trụ cột cơ bản trong dự án xây dựng các thể chế quốc gia Palestine của chúng tôi. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã làm việc để có các thể chế nhà nước dựa trên pháp quyền, trao quyền cho phụ nữ và giới trẻ, truyền bá văn hóa hòa bình, sử dụng đối thoại, các phương pháp ngoại giao và chính trị, cũng như phản kháng một cách hòa bình. Và tôi nói với những người trẻ Palestine, những người tự hào về vùng đất của họ rằng, bất kể khó khăn và thách đố nào mà sự nghiệp quốc gia của chúng ta phải đối diện, chúng ta phải ở lại mảnh đất của chúng ta và của tổ tiên. Bởi vì những thay đổi đang diễn ra ở đây và trên thế giới cho thấy rõ rằng việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel là tất nhiên và không còn xa. Chúng tôi muốn hòa bình. Đối với chúng tôi, hòa bình sẽ đạt được là một chọn lựa chiến lược phù hợp với các nghị quyết hợp pháp quốc tế, để cuối cùng được sống độc lập trong một quốc gia có chủ quyền với Đông Jerusalem là thủ đô, một quốc gia dựa trên nền tảng của luật quốc tế, tự do, bình đẳng và công lý. Chúng tôi kêu gọi giới trẻ và các thế hệ tương lai bảo tồn di sản nguyên thủy của Palestine và hoàn thành hành trình mà chúng tôi đã bắt đầu vì tự do, nhân phẩm, công lý và độc lập. Chúng tôi kêu gọi họ nghiên cứu và sử dụng các công nghệ mới nhất trong công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục và xây dựng các thành phố bền vững. Chúng tôi là những người xứng đáng được yêu thương, được sống với phẩm giá trên mảnh đất quốc gia của mình. Đó là điều đúng đắn và quan trọng đối với tất cả các dân tộc trên thế giới.
Đã 9 năm kể từ khi Tổng thống nhận lời mời của Đức Thánh Cha đến Vatican, nơi ông cùng với Tổng thống Israel trồng một cây ô liu trong vườn Vatican. Cây này phát triển rất chậm, mặc dù Đức Thánh Cha bảo đảm tưới nước cho nó hàng ngày bằng lời cầu nguyện cho hòa bình. Làm thế nào có thể phục hồi tiến trình hòa bình một cách thực tế?
Hòa bình và ổn định là một yêu cầu cơ bản và thường xuyên trong chính sách Palestine của chúng tôi. Chúng tôi đang kiên trì cố gắng đạt được qua việc thực hiện các nghị quyết hợp pháp quốc tế, sáng kiến hòa bình Ả Rập và triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, chúng tôi đáp ứng tất cả các sáng kiến quốc tế nhằm tôn trọng các thỏa thuận đã ký kết và chấm dứt các hành động đơn phương vi phạm tính hợp pháp quốc tế để chuẩn bị cho việc khởi động một tiến trình chính trị, chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với đất đai của nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem trên đường biên giới năm 1967. Tôi đồng ý rằng cây ô liu mà chúng tôi đã trồng cùng với Đức Thánh Cha sẽ sớm đơm hoa kết trái và tôi hy vọng Ngài sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Và chúng ta không quên lập trường của Vatican trong việc công nhận nhà nước Palestine trên đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967 và mong muốn mở đại sứ quán của nhà nước Palestine cạnh tòa thánh. Tôi đánh giá rất cao phản ứng tích cực này của Đức Thánh Cha đối với sáng kiến của chúng tôi nhằm tái xây dựng những cây cầu với Al-Azha và Al-Sharif. Đỉnh cao là cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa Đức Thánh Cha và đại Imam Etajeb của Al-Azha và việc ký kết tài liệu về tình huynh đệ nhân loại.
Khác với chiến tranh, hòa bình không có kẻ thắng người thua, hòa bình luôn là kết quả của thỏa hiệp. Ở Oslo, chúng ta có thể nói hòa bình đã thắng, không có ai thua. Các giải pháp thỏa hiệp mà quý vị có thể trình bày trước bàn đàm phán hôm nay để quay trở lại các thỏa hiệp đó và đạt được tiến bộ theo hướng này là gì?
Vấn đề lớn hiện nay là ở Israel, thiếu một đối tác thực sự tin tưởng vào hòa bình trên cơ sở giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật quốc tế. Ngược lại, các lãnh đạo và bộ trưởng cực đoan kích động lòng thù hận chống lại chúng tôi dường như đang thắng thế ở Israel. Nói tóm lại, trong lúc này, vấn đề là tôi không thấy những người đối thoại đáng tin cậy ở phía bên kia.
Đã 3 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên của cái gọi là Hiệp định Abraham. Điều gì đã thay đổi đối với quý vị trong 3 năm qua?
Việc đạt được hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực đòi hỏi phải công nhận quyền tự do và độc lập của người dân Palestine và tất nhiên là phải chấm dứt sự chiếm đóng của Israel. Việc thực hiện sáng kiến hòa bình Ả Rập như đã được khẳng định là cách đúng đắn để đạt được điều này.
Dư luận Palestine xem cuộc chiến ở Ukraine như thế nào và ông nghĩ gì?
Chúng tôi là những người bị chiếm đóng. Chúng tôi đã sống cuộc sống tị nạn trong 75 năm và cho đến bây giờ, người dân chúng tôi vẫn chưa được bồi thường. Sự chiếm đóng của Israel đối với đất đai của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Các thỏa thuận quốc tế vẫn chưa được thực hiện, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nghe rất nhiều đánh giá sai về tình hình của chúng tôi. Tôi có thể trả lời một cách chắc chắn tuyệt đối rằng chúng tôi mong muốn chấm dứt mọi cuộc chiến tranh và đạt được hòa bình ở mọi nơi trên thế giới để tất cả các dân tộc có thể hưởng an ninh, tự do và thịnh vượng.
Lãnh đạo các giáo hội ở Jerusalem lên án các cuộc tấn công lặp đi lặp lại ở các nhà thờ, nghĩa trang và giáo sĩ Kitô. Ông có cảm thấy rằng cộng đồng quốc tế đang tỏ ra đủ nhạy cảm trước những nguy hiểm đang đe dọa sự hiện diện Kitô giáo ở thánh địa không?
Cần phải nhớ rằng trong chuyến viếng thăm và hành hương đến Bethlehem, Đức Thánh Cha Francisco đã thinh lặng trước sự sỉ nhục từ bức tường ngăn cách. và Ngài đã đặt tay lên bức tường đó để xin Đấng toàn năng phá bỏ những rào cản, bởi vì vùng đất này không xứng đáng xây dựng những bức tường, nhưng là những cây cầu. Sự hiện diện của Kitô giáo đang gặp nguy hiểm, và chúng tôi sợ rằng Thánh Địa sẽ mất đi những người con Kitô hữu tốt, những người là muối của vùng đất này. Trong bối cảnh này, chúng tôi yêu cầu giáo hội trên thế giới ủng hộ người dân Palestine để bảo tồn các nơi thánh của cả Kitô giáo và Hồi giáo.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Xin Mẹ ban hòa bình cho thế giới.
Quý thính giả thân mến, sáng thứ Tư vừa qua, trong lời chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã không ngừng nhắc các tín hữu về tháng 5, tháng được dành để kính nhớ mẹ Maria cách đặc biệt. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói: "Vào đầu tháng 5 này, tôi nhắc lại lời Đức Mẹ Fatima yêu cầu ba trẻ mục đồng. Hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày cho hòa bình trên thế giới và chấm dứt chiến tranh. Tôi cũng xin anh chị em hãy lần hạt mân côi để cầu nguyện cho hòa bình." Chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy hiểu cách sâu xa hơn về mẹ Maria, sống gắn bó mật thiết với người, chào đón mẹ như một người mẹ thiêng liêng và là mẫu mực của lòng trung thành với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nói với các tín hữu nói tiếng Đức: "Lòng đạo đức bình dân dâng tháng năm cách đặc biệt cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa và mẹ chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy tìm nơi nương tựa dưới sự bảo vệ của mẹ, để mẹ có thể giúp đỡ chúng ta trong lúc khốn cùng và giải thoát chúng ta khỏi mọi nguy hiểm." Những lời của Đức Thánh Cha nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta đã bước vào tháng 5, thời gian mà các tín hữu khắp nơi đều bày tỏ lòng yêu mến cách đặc biệt với mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của chúng ta. Lòng yêu mến này được thực hiện theo những cách thức khác nhau. Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục viết: "Tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến, tình yêu mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như ở nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ các tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ân phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ. Đối với tín hữu Công giáo Việt Nam, một hình thức truyền thống của lòng sùng kính mẹ Maria trong tháng năm là những buổi dâng hoa tại các cộng đoàn, các giáo xứ với những bông hoa muôn sắc tượng trưng cho các nhân đức và vẻ đẹp của Đức Mẹ. Tháng năm về con dâng lên Mẹ, ngàn hoa thơm ngát ướp hương chiều xưa, chắp tay quỳ dâng kính mỹ lệ, hòa cùng muôn khúc thánh ca tuyệt vời. Đây ngàn hoa muôn lời ca kết từ phương xa trước tòa dâng tiếng. Mẹ từ bi thương nhận đi, cho đời con luôn sống vui êm đềm. Mẹ Maria, thiếu nữ làng quê Nazareth, một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác, nhưng lại được ca tụng là đấng tuyệt mỹ, vì mẹ không hề vấn vương tội tình, diễm lệ như ánh bình minh. Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết như muôn hoa tươi xinh. Lời thưa xin vâng theo thánh ý Chúa đã giúp mẹ trở nên bông hoa tốt xinh tươi tuyệt vời, tỏa hương thơm ngát của ơn cứu độ. Các tín hữu dùng sắc hoa dâng kính mẹ để bày tỏ lòng yêu mến các nhân đức của mẹ và dùng các loài hoa ca tụng vẻ đẹp của mẹ. Hoa màu trắng biểu trưng của sự trong sạch tinh khiết của mẹ. Mẹ không hề vấn vương tội tình. Hoa vàng biểu trưng tình yêu thanh cao của mẹ. Hoa xanh nói lên niềm hy vọng cậy trông không hề nao núng của mẹ. Hoa tím nhắc lại lòng kiên trung sắc son của mẹ với Chúa. Hoa đỏ biểu trưng cho những hy sinh mẹ đón nhận khi thưa xin vâng với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chắc chắn, những sắc hoa hay những bông hoa không thể nào diễn tả hết sự tuyệt mỹ của mẹ, nhưng có thể diễn tả một phần lòng yêu mến của chúng ta đối với mẹ. Những bông hoa xinh đẹp này diễn tả lòng yêu quý của chúng ta đối với mẹ, nhưng cũng là những mong ước được trở nên ngày càng xinh đẹp như mẹ. Những bông hoa tượng trưng cho hoa lòng của chúng ta. Chúng ta dâng kính mẹ những bông hoa thiêng của lòng đạo đức, của các việc lành bác ái, của những hy sinh nguyện cầu, từ bỏ ý riêng để sống theo lời Chúa, để yêu mến tha nhân, để xây dựng gia đình, giáo hội và xã hội. Lạy mẹ Maria, tháng năm về, chúng con lại được sống những ngày tháng yêu kính mẹ cách đặc biệt. Chúng con nhớ lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi, đọc kinh Mân Côi trong gia đình để tái khám phá lại vẻ đẹp của kinh Mân Côi trong tháng năm, cách cá nhân hay chung với nhau, theo hoàn cảnh của mỗi người. Kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ nhưng lại là bông hoa mà mẹ yêu thích và mong muốn chúng con dâng lên mẹ. Xin mẹ giúp chúng con khi đọc kinh Mân Côi, cũng nhớ xin mẹ giữ gìn sự trong trắng của tâm hồn chúng con, giúp chúng con luôn vững lòng trông cậy trước những khó khăn thử thách, biết khiêm nhường, hy sinh nhẫn nhịn, không sống ích kỷ nhưng hy sinh cho nhau, biết chịu đựng những đau khổ và hiệp thông với ơn cứu độ của Chúa. Đặc biệt, theo ý Đức Thánh Cha trong tháng năm này, chúng con dâng những lời kinh để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt cho hòa bình tại Ukraine, tại Sudan, những nơi chiến tranh gây ra tang thương và chết chóc. Lạy mẹ, xin giúp cho những lời chúng con cầu nguyện vọng lên trước tòa Chúa. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.